Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện tiểu thuyết Sống qua thời chắp vá của tác giả Đinh Đức. Đi làm về, Hai Hiền cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cô ngồi xuống giường, vén mớ tóc dày buộc túm bằng một sợi dây thun trên đỉnh đầu. Gió lùa qua cửa sổ mở rộng, mát rượi, lại khiến cô cảm thấy lạnh lạnh nơi cổ. Cô lấy gương ra soi và nhận ra nét xanh xao dưới làn da ngăm ngăm đen. Hai đường gân nổi mờ mờ giật nhẹ trên cổ, ngực cương lên từng tức. Đôi mắt mãn nguyện ánh lên ươn ướt. Chiếc thai 3 tháng đã bắt đầu gò từng cơn trong bụng. Hai giọt nước mắt sung sướng chảy ra lăn nhanh trên má. Cô mỉm cười ngây thơ, đứng dậy định đi nhóm bếp, nhưng cô quên ngay và cứ tựa vào cánh cửa trông ra phía cổng khu nhà tập thể hồi lâu. Khi Hai Hiền nhóm xong bếp lửa thì trời cũng sập tối. Tiếng trẻ con trong khu nhà tập thể hò hét đuổi nhau, ném xuống sông đủ thứ đất đá mà chúng vớ được. Những chiếc ghe xuồng ngược xuôi trên sông cũng đã thắp đèn le nói trong khoang. Tiếng buông lưới líu ríu xòe ra chụp xuống mặt nước. Có tiếng người bước ngang qua cửa, nhưng không phải Ba Điều mà là Út Huệ đi xách nước về, hỏi: "Anh Ba chưa về hả chị? Anh dặn bữa nay về mà đến giờ này vẫn chưa thấy đâu." Cơm vừa chín tới, Hai Hiền dập lửa chuẩn bị đồ tắm, nhưng cô chợt nhớ ra nước trong chum mà Ba Điều xách về dự trữ cho vợ trước khi đi Bắc Hà đã cạn. Mới thoáng đấy mà đã gần 2 năm. Cái ngày mà huyện có giấy gọi cô lên đi học một lớp kế toán gì đó sau khi xảy ra vụ bê bối ở trại chăn nuôi. Bình thường có lẽ cô đã đi, chỉ tại Tư Hành đã tự tay đưa giấy báo cho cô nên nỗi tủi hổ uất ức bừng dậy. Hóa ra anh định tống tôi đi cho khuất mắt. Cô ném trả lại tờ giấy cho Tư Hành. Anh cầm lấy mà trả huyện. Hiền nên đi. Tôi sẽ đi. Nhưng tôi có con đường của tôi. Tôi không muốn anh ban ơn. Không muốn anh xua đuổi. Nói rồi cô quay người đi thẳng. Tư Hành chẳng ngờ phản ứng của cô lại kỳ quặc đến như vậy, nên đứng chết chân, không nói được lời nào. Hai Hiền lên xí nghiệp xin làm công nhân theo lời khuyên của Út Huệ. Nể vợ và cảm thông với hoàn cảnh của Hai Hiền, Lê Cường nhận cô vào phân giường say sát. Căn phòng của vợ chồng Lê Cường thêm chật vì một nhân khẩu nữa. Cho đến ngày vợ chồng Lê Cường chuyển lên ở ngôi nhà dành cho giám đốc mà Trần Tín đã ở trước đây, thì căn phòng này rộng đến nỗi trở nên trống vắng. Rồi Ba Điều về xí nghiệp và anh thường cùng Lê Cường tới lui thăm cô. Tình yêu đến với họ chậm chạp, tưởng như không hề bồng bột, nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy thế là nhanh, gần như là vội vã. Lần đầu gặp Hai Hiền, Ba Điều không nhận ra cô đang mang trong mình niềm cay đắng, và giống như anh trong tình yêu vốn đầy ác cảm, hai người chỉ khác nhau ở chỗ Ba Điều biết dùng ngôn ngữ giấu đi. Còn Hai Hiền thì tỏ ra không hề biết nói dối, không biết cách dùng ngôn ngữ giấu đi những nỗi đau bên trong bộ mặt đanh lại, lời nói cay nghiệt, mạnh bạo, khác thường. Trả lời câu nói vui làm quen của Ba Điều: "Tôi với chị đều là người mới đến, đều là lính mới của xí nghiệp, cần giúp đỡ nhau để lấy điểm ưu tiên với vợ chồng giám đốc." Hai Hiền nói: "Anh là người đến xí nghiệp với nhiều ước muốn, nhiều tham vọng của người lãnh đạo. Còn tôi chỉ là công nhân, mấy ai để ý. Hẳn chẳng phải làm duyên. Và lại chỗ vợ chồng anh Hai và Út Huệ đây, tôi coi như người thân thiết, là chỗ nương nhờ. Được thương là may, ghét cũng đành chịu." Không ngờ câu nói vui lại bị hiểu theo nghĩa nghiêm chỉnh. Một sự nghiêm chỉnh gần như là lẩn thẩn của người đang mất cân bằng, khiến Ba Điều lúng túng, gượng cười: "Xin lỗi, tôi thực tình không muốn chị buồn." Mỗi lần Ba Điều nói với Lê Cường: "Này ông, tôi có nhận xét cô Hai Hiền hình như không được bình thường. Mà thôi, phụ nữ đối với tôi không có gì là rõ ràng cả." Lê Cường cười lớn, chỉ tay vào ngực Ba Điều: "Sao không nói thẳng phụ nữ phức tạp và hay dở trứng? Nhưng tôi biết khi ông chú ý có nghĩa là trái tim ông không còn lạnh lùng nữa. Ông cần tìm hiểu về cô ta chứ gì?" Ba Điều không trả lời ngay, đắn đo hồi lâu mới nói: "Tôi đoán cô ta có chuyện gì buồn, cô ta đang cần sự cảm thông. Cậu tinh đời, hiểu chuyện phụ nữ lắm, cô ta vừa bị thất bại trong tình yêu. Lê Cường nói và vỗ vai Ba Điều thân mật. Cô ta yêu anh trai Út Huệ, một tình yêu chân thành không được đáp lại, chẳng dễ quên ngay. Chắc cậu chưa biết, Hai Hiền chính là con Bác Ba Kiệp, người nuôi giấu ba mình và cùng bị bọn nó xử chém một ngày. Cũng vào thời điểm đó, một đêm nằm bên Út Huệ, Hai Hiền trở nên khó ngủ, một nỗi khao khát mơ hồ nhưng dạo dực đến lộ liễu bừng dậy trong cơ thể khỏe mạnh của cô. Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích. Tiếng hích vẫn kêu dính đôi trong những vũng nước buổi chiều, đã thấy váng lên những đám trứng xám xám màu tro. Hai Hiền đột nhiên nhớ đến Ba Điều và cô thấy có cảm tình với khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sáng có phần rào hoạt, mái tóc gọn ghẽ chăm chải chuốt, chắc là mềm, cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng lên cả một xô nước lớn. Cô hỏi như vô tình. Cái tay Ba Điều là người như thế nào Út nhỉ? Anh ấy vui vẻ, anh ấy sống khéo hơn anh Cường nhà em. Mình vốn ghét những người sống khéo, nhưng tại sao đến tuổi đó vẫn chưa chịu lấy vợ nhỉ? Chắc là kén cá chọn canh, thay người yêu như thay áo. Út Huệ cười thầm. Hai Hiền nghe thấy bằng linh cảm tiếng cười thầm đó. Út Huệ nói, không phải thế, chính anh ấy bị người ta đem tình yêu ra làm trò đùa, bắt anh ấy sống cô độc như thế. Anh ấy chắc là đang chờ. Chị ơi, anh ấy là người tốt, là bạn thân với anh Cường từ trong rừng kia đấy. Em cầu mong cho chị có cảm tình. Thôi đi. Hai Hiền ngắt lời Út Huệ, nhưng cô vội vòng tay ôm chặt lấy bạn. Chuyện chồng con mình sợ lắm. Út Huệ nằm yên và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hai Hiền gần đây trở nên bạo dạn, khác hẳn hồi còn sống ở xứ đạo. Và không hiểu sao Hai Hiền không nói. Tình yêu mình sợ lắm, như các cô gái vẫn thường nói để che giấu tình yêu trong lòng, giấu đi sự mắc cỡ. Hai Hiền nói, chuyện chồng con mình sợ lắm, như một người đứng tuổi đã nếm mùi cay đắng của cuộc sống lứa đôi. Ngoài trời vẫn mưa êm êm, tiếng hách vẫn kêu dính đôi, và giấc ngủ đến với Út Huệ nhẹ nhàng từ lúc nào, nhưng chị bỗng giật mình vì tiếng nói mơ của Hai Hiền. Chẳng phải làm duyên, thương là may, ghét cũng đành chịu. Trong một buổi giao ban khi đã gần xong, Ba Điều có đề nghị bất ngờ. Hà chỉ tiêu kế hoạch cả năm xuống, anh cũng sẽ là người chịu trách nhiệm thuyết phục Sở chấp nhận điều đó. Mọi người hầu như đồng ý nhanh chóng. Một phần càng nhẹ gánh càng tốt, một phần lo ngại thực sự vì tình hình nguyên liệu khó khăn, trang thiết bị máy móc thì tàn quá. Và lại nếu hạ thấp được chỉ tiêu pháp lệnh ở một mức nào đó, xí nghiệp sẽ rất dễ hoàn thành vượt mức kế hoạch. Hoặc giả không vượt chỉ tiêu thì hoàn thành kế hoạch cũng là chuyện dễ dàng. Nguyên liệu có dư, dồn gối đầu sang quý sau. Năm sau, càng hay, càng có cơ sở phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Mỗi năm một tốt hơn là điều dễ ăn nói, dễ kiếm thêm điểm khi trên xét thưởng thi đua. Giám đốc Lê Cường ngồi nghe mọi người nói, tay cầm viết gạch chồng chéo lên nhau. Những đường vạch, những dấu chấm hỏi nặng nề. Khi mọi người nói xong, bằng giọng cay độc, anh nói, ta phải làm cái trò đó để được gì nhỉ? Câu hỏi như một làn roi quất vào lòng tự trọng của Ba Điều, anh nổi nóng. Ý kiến của đồng chí giám đốc thế nào thì nói ra. Ở đây tôi mới chỉ đề xuất ý kiến, chấp thuận hay không là quyền của giám đốc. Ý kiến của tôi không phải là lừa trên để lấy thành tích, mà xét trên cơ sở thực tế. Nếu chấp nhận kế hoạch của trên giao, là nhắm mắt trước thực tế. Hiện thời cái được gọi là chỉ tiêu, kế hoạch từ trên áp xuống, thường rất trời ơi. Chỉ tiêu theo kiểu tôi muốn thế, đảng muốn thế, công nhân họ làm hết mình mà rốt lại không hoàn thành kế hoạch, họ dễ chán nản, nghi ngờ, hỏi còn khích lệ động viên được ai? Lê Cường đáp, thực tế là chúng ta có thể chạy đủ nguyên liệu. Tôi chịu trách nhiệm việc chúng ta chủ động trao đổi sản phẩm lấy nguyên liệu ra ngoài phạm vi tỉnh. Vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chỉ nên đề nghị thay đổi theo tỷ lệ giữa các loại sản phẩm. Mặt khác, đề nghị Sở cho phép xí nghiệp hợp đồng cung cấp sản phẩm để chăn nuôi gia công. Điều quan tâm của tôi không phải là làm sao cho trên xét thưởng càng sớm càng tốt, mà là nhanh chóng thực hiện được chế độ khen thưởng thích đáng, tăng thu nhập cho công nhân, cải thiện đời sống, cải thiện chỗ ăn ở của họ. Chế độ tiền lương hiện hành của chúng ta đã lạc hậu quá rồi, công nhân không đủ sống đâu. Điều đó đã được thống nhất mang bộ mặt cảm thông và mơ ước. Vấn đề ở đây là thực tế. Ba Điều vừa nói vừa gấp mạnh cặp tài liệu để trước mặt. Dẫu sao đó cũng là chỉ tiêu đã giao mà chúng ta có thể thực hiện được. Nó là pháp lệnh. Đồng chí Ba Điều ạ. Lê Cường nói và đứng dậy. Cuộc giao ban buổi sáng coi như chấm dứt. Ba Điều trở về phòng làm việc và cũng là phòng nghỉ của anh ngay trong khu vực hành chính. Anh quăng chiếc cặp lên bàn, đóng cửa lại. Buổi trưa người ta không thấy anh xuống nhà ăn. Buổi chiều anh thấy người như lên cơn sốt. Một cái gì vừa như cay đắng, chán nản, vừa như căm giận, đè nặng lên cơn ngủ chập chờn của anh. Trong bữa ăn, Út Huệ, người cũng tham dự buổi giao ban sáng, nói với Lê Cường. Anh xử sự với anh ba làm em buồn. Lê Cường nói, anh thấy mình rất dở. Út Huệ buông đũa và bất ngờ đai nghiến. Anh biết dở mà không biết một lời xin lỗi người ta. Có chị hai em cũng nói, anh sống khắc nghiệt với bạn bè, đồng chí, với cả vợ con. Tại sao người ta lại tin anh, giao cho anh cái chức giám đốc cơ chứ? Tôi không hiểu gì cả, Hai Hiền nói. Cô Hai thông cảm cho, cũng tại tính tình tôi không được bình tĩnh. Đã cố gắng sửa, nhưng khó quá. Lê Cường quay sang Út Huệ. Anh sẽ đến chỗ cậu ta ngay bây giờ. Bữa ăn xong nhanh hơn thường lệ, chuyến tàu đêm từ thị xã đi Sài Gòn lao qua chiếc cầu gỗ. Tiếng bánh sắt rít trên đường ray, tiếng đầu máy gầm gừ rú lên không át được tiếng những thanh gỗ làm cầu rung bần bật vọng tới, mà chỉ người quen rồi mới nhận thấy. Nghe cái gõ cửa từng tiếng một cách rất rõ ràng, dứt khoát, Ba Điều biết ngay Lê Cường tới. Anh miễn cưỡng bước ra mở cửa. Lê Cường từ bên ngoài bước nhanh vào trong, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc. Ba Điều rất lấy làm khó chịu, vẫn đứng ở giữa phòng nói trống không. Bữa nay tôi mệt, không muốn làm gì cả. Mình đến không phải để làm việc vào giờ này. Nếu thế anh để cho tôi yên. Lê Cường đứng dậy, bỏ qua chuyện sáng nay đi. Tôi biết mình không phải, ông đừng chấp. Ba Điều ngồi xuống giường. Ở cương vị anh, tôi nghĩ mọi việc làm, lời nói về bạn bè đồng chí của mình để phải cải chính lại, dù ngay sau đó đều là muộn màng. Lê Cường bước ra cửa, quay lại nói. Mình hiểu, nhưng mình mong ông đừng giận dai. Ông bệnh là mình cũng ngã luôn. Trưa nay ông không ăn cơm là điều chẳng nên. Giữ gìn sức khỏe, không phải vì mình, mà vì xí nghiệp, vì việc chung. Anh khỏi lo cho tôi. Lê Cường cười. Lo chứ, rất lo là đằng khác. Sức khỏe mình nó tàn quá rồi. Nhiều việc, nhiều người khiến mình bực ghê lắm. Mình về, ông đừng trách cái thằng gàn dở. Lúc nào cũng lo chết bất đắc kỳ tử này. Lê Cường đi rồi, Ba Điều để ngỏ cửa ngồi xuống giường thầm nghĩ. Cậu ta là một người kỳ quặc, cứng nhắc, nhưng cũng có chỗ mềm yếu, một người không đáng sợ. Lúc đó cơn đói mới cồn cào khiến Ba Điều không thể không quyết định đi ra cổng xí nghiệp ăn một chút gì đó. Anh đứng dậy ra khỏi phòng cùng với ý nghĩ, giá có một cô vợ tốt chắc mình không bị bỏ đói. Đúng lúc đó Hai Hiền bước vào, lần đầu tiên cô đến phòng anh với ổ bánh mì bọc kỹ trong một tờ giấy báo. Cô đặt ổ bánh mì lên bàn, nhìn Ba Điều lúc lâu khiến anh lúng túng. Cuối cùng cô nói, Út Huệ cho tôi biết chuyện giữa anh và anh Cường, anh ấy đã biết lỗi. Đây không phải là chuyện lỗi ở ai giữa chúng tôi, mà chị còn biết gì về chúng tôi nữa nào? Biết hết, trưa nay anh không ăn cơm, bánh mì còn nóng đó, để lâu nguội mất ngon. Nói rồi Hai Hiền đi như chạy ra khỏi phòng, Ba Điều nhìn theo cô ta không kịp nói một lời cảm ơn. Ba Điều thấy cảm mến người nữ công nhân nhiệt tình ấy, nhưng anh tỏ ra ý tứ không cần thiết trước mặt mọi người. Trái lại, từ đó Hai Hiền mạnh bạo hơn, chăm sóc anh gần như công khai. Trước đây, Hai Hiền là cô gái kiêu kỳ, sự kiêu kỳ của mặc cảm và nhút nhát. Hình như đó là một nguyên nhân khiến cô không được đáp lại tình yêu từ phía Tư Hạnh. Giờ đây Út Huệ có cảm giác bạn mình đang lao tới tình yêu mới với một bài học kinh nghiệm cũ đắng cay. Có mặt Lê Cường và Út Huệ, Hai Hiền vẫn hỏi Ba Điều những câu đại loại. Anh ba nè, người ta nói vợ anh trước là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Anh ba chắc sợ lấy vợ lắm hả? Đều không thiếu gì các cô gái chạy đến với anh. Đối với phụ nữ, trái tim của anh có lẽ bằng đá nhỉ? Lần đó Ba Điều đáp lại lấp lửng. Nước chảy, đá cũng mềm. Hai Hiền đỏ mặt. Và từ tay Hai Hiền, hàng ngày Ba Điều vẫn nhận những gói thuốc lá, những ly nước chanh buổi trưa. Nhiều khi anh quên cả cảm ơn. Rồi những buổi anh đi công tác, Hai Hiền lặng lẽ tiễn anh ra tận cổng xí nghiệp. Và lúc vắng người, Hai Hiền dặn dò anh như một người chị. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho nghiêm chỉnh, đừng có đùa. Bệnh chết như chơi, nghe chưa? Nghe, nhưng chị hiểu rằng sẽ có cán qua người tôi cũng chẳng chết, người bằng đá, xá gì. Một thời gian dài không giấu giếm lòng mình, nhưng họ không hề nhắc đến hai tiếng tình yêu. Một buổi tối, Hai Hiền gặp Ba Điều, và hai người bước đi thong thả dưới nền trời răng mây mỏng, bàng bạc sáng của đêm đầu tháng trăng non. Họ đi ra hướng bờ sông như mọi cặp trai gái trẻ trung vẫn thường đi bên nhau, hoặc ngồi trên một vạt cỏ nhỏ to tâm sự về hạnh phúc. Gió lộng, Hai Hiền kéo mái tóc dài hơi rối trước ngực như sợ cơn gió thổi tung lên. Gió này, mây này, ngày mai lại nắng gắt đấy. Nghe Hai Hiền nói, Ba Điều khẽ gật đầu. Anh Ba, Hai Hiền nói như gọi, anh có bao giờ quên được quá khứ không? Hẳn là lúc đó cô không nhìn thấy rõ nên mặt bàng hoàng cay đắng của anh. Nhìn chung thì khó quên, nhất là quá khứ lỡ lầm và cay đắng, hèn nhát và thất bại. Nhưng chị định nói về điều gì thuộc về quá khứ? Điều gì ư? Tình yêu chẳng hạn. Tình yêu? Khó nói với chị lắm. Có một người con gái đã từng yêu tôi say sưa với bao niềm hy vọng nương nhờ. Nhưng tôi lại là người chẳng có giá để cô ta nương nhờ. Thôi đi anh. Anh nói chuyện đó làm tôi thêm buồn. Đã có lúc tôi tưởng cuộc đời tôi sẽ không gặp được ai nữa. Cảm ơn chị. Ba Điều nói nhẹ nhàng với một âm sắc không thay đổi trong giọng nói. Hai Hiền như run lên. Cảm ơn chị. Anh bỏ kiểu lịch sự khô như đá và giả dối đi. Đột nhiên Hai Hiền đi sát lại cầm thật chặt bàn tay Ba Điều, nói hấp tấp. Anh không được quyền xa lánh phụ nữ nữa. Không được làm bộ rừng rưng với em. Em đã quyết. Ba Điều nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giam giáp vết chai của cô công nhân, nói nhỏ. Ta quay về thôi, Hiền ạ. Giờ này có nhiều người ra đây hóng mát. Anh sợ hả? Không. Anh sợ. Hiền chưa hiểu tôi đâu. Tôi tồi lắm. Hiểu hết, anh là người tốt nhất trên đời này. Em sẽ là người đảm đang thủy chung. Anh còn cần gì nữa? Anh tin tấm lòng của em. Thế anh sợ gì? Chờ gì? Tình yêu của em làm anh sung sướng. Nhưng anh sợ. Thế thôi. Sợ thì anh về đi. Về ngủ cho ngon. Đàn ông các người đều giống nhau cả. Bây giờ phòng nở rộng, một mình tôi thấy trống vắng. Nhưng đừng tưởng tôi ngủ không yên đâu nhé. Nói rồi Hai Hiền quay lại đi thẳng. Hiền. Ba Điều gọi và định chạy theo cô, nhưng rồi anh vẫn đứng yên tại chỗ. Gió thổi từ phía sau lưng anh lại, nên anh không nghe thấy tiếng khóc vừa nấc lên của cô. Anh không tự dối lòng rằng mình đã yêu, nhưng anh vẫn thấy sợ. Sợ sự vội vàng của tình yêu. Một thời anh lầm tưởng, dù bây giờ cả anh và Hai Hiền không còn cái bồng bột của tuổi 18 đôi mươi. Biết đâu tình yêu của Hai Hiền chỉ là sự trả thù đời, một tình yêu chợt đến trong cơn bất hạnh của sự thất bại. Anh nghĩ và cũng ngay lập tức tự phủ nhận ý nghĩ ấy. Vào một buổi sáng, Hai Hiền trở về Bắc Hà trên chiếc xe lam chạy ngang qua cổng xí nghiệp. Lê Cường nói với Ba Điều. Hai Hiền về dỗ cha. Mình đã đồng ý cho cô ấy 2 ngày phép. Thế là đã 26 năm, ngày ba chúng mình hy sinh. Chiều nay mình làm mâm thắp hương, cậu đến nhé. Ba Điều lặng lẽ trở vào phòng làm việc. 26 năm, một sự trùng hợp chẳng có gì khó hiểu, nhưng nó tự bất ngờ gợi lại quá khứ, khiến lòng anh buồn như một kẻ mắc lỗi. 26 năm ngày ba Lê Cường và ba Hai Hiền hy sinh, cũng là 26 năm, anh không nhớ rõ ngày nào, ba má và người chị thân yêu của anh bị chúng nó xông vào nhà đem đi biệt tích. Cái ngày đau thương của năm 1960 đen tối ấy, anh là một cậu bé chỉ thoát chết vì bận mang cơm ra hầm bí mật, đào dưới lùm tre gai góc nhỏ ở vườn cho một đồng chí huyện ủy viên chưa kịp về nhà. 26 năm, anh chưa một lần cúng dỗ ba má và chị mình. Mà rất có thể họ hy sinh cùng một lúc, cùng một ngày, trong cùng một hố chôn chung. Trong những chiếc bao tải buộc túm đầu ném xuống dòng sông Hiền Hòa, nhưng không một giây ngừng chảy ở quê anh. 26 năm, anh lớn lên, trưởng thành từ tập thể, bắt đầu là liên lạc viên cho đội du kích nhỏ bé ngày đồng khởi vũ trang, với dăm khẩu súng rỉ sét và những quả mìn, lựu đạn tự tạo. Anh khôn sớm, già dặn và lanh lẹ. Đột ngột từ chiến trường miền Đông, Ba Điều nhận nhiệm vụ tham gia chuyển lên Tây Nguyên, một số hàng hóa gồm thực phẩm, thuốc men, kiểu chi viện ngược chiều đường chi viện từ hậu phương miền Bắc vào, như thế cho đến bây giờ người ta vẫn còn ít nói tới. Rồi anh bị kẹt luôn và trở thành chiến sĩ của vùng chiến thuật, ăn uống kham khổ. Nhưng sau mỗi chiến dịch, lính ta mắc võng tập kết ngủ thoải mái, không sợ bất ngờ bị tập kích. Như một trường hợp đặc biệt khiến người ta không thể đoán được hoàn cảnh éo le, đau thương và khắc khổ của cuộc đời anh bằng cái bề ngoài luôn được chú ý cho có vẻ hào hoa, bằng cái tính tình vui vẻ, nhiều khi láu cá lạc quan, nhuốm màu lãng mạn. Giống một chàng trai trí thức tiểu tư sản thích tự đề ca mình, thích được người khác chú ý, ngợi ca. Có lẽ vì đặc điểm đó, vì cái thông minh, láu cá có thực đó, mà một phút giây không ngờ nhất, ngẫu nhiên anh đưa đến một hành động cầu an, là một vết thương vẫn nhức nhối suốt cuộc đời anh mỗi khi bị chạm đến. Cũng rất đúng với con người anh, không hề giấu giếm ánh hào quang có thực của người chiến thắng trở về. Anh đã bị trả giá bằng tình yêu của cô gái trẻ, biết say sưa yêu thương và biết liệm đi bằng tấm thân có sức hấp dẫn ma quái. Trong lúc thực ra trái tim cô ta rất tỉnh, trái tim luôn thầm thì tiếng nói của một lối sống, vì mình, chỉ vì mình thôi. Anh đã thấm nỗi đau mất mát, nỗi đau của sự hèn kém, nỗi đau cay đắng, thua thiệt. Anh đã sống khác, tưởng là đã sống khác mà anh gọi là sự sửa mình, nhưng rồi anh vẫn là anh. Một người có bề tài giấu giếm, tự lừa dối cả lòng mình. Anh phải gồng mình lên để che giấu nỗi khao khát có một đứa con, một gia đình, che giấu một tình yêu đang rung lên trong trái tim bằng bộ mặt thanh thản ta đây, bằng thái độ rừng rưng, vui vẻ, đến mãn nguyện của kẻ thích cô độc. Đã 26 năm kể từ khi gia đình anh bị kẻ thù sát hại hết, và một lần nữa người vợ trẻ của anh tự phá giã, người vợ ở lứa tuổi chưa muốn có một đứa con, càng không muốn có một đứa con với người chồng bình thường, quá bình thường, mà cô lấy vì lầm lẫn, vì sợ hãi. Anh bà à, Sở Nhắc nộp báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch lên gấp. Cô thư ký văn phòng nói với ba điều và đặt lên bàn làm việc trước mặt anh một tập giấy đánh máy bản kế hoạch của xí nghiệp. Ba điều ngẩng lên nói như người mộng du. Đã 26 năm rồi. Cô thư ký ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? Ôi, anh làm thơ đấy à? Cô nói và cười thích thú như phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ba điều bừng tỉnh. Thơ với thần gì? Cô cứ để đấy tôi xem lại. Vừa lúc đó có tiếng bà tài vụ reo lên nói với Út Huệ. Chắc vừa tạt qua chợ về nửa như thân thiện, cầu thân, nửa như soi mói. Nhà giám đốc bữa nay có chuyện vui chi mà mua đồ ăn ngon quá ta. Chị Út nhớ mời tôi đấy nhá. Ba điều lấy bút gạch dưới một con số trong bản kế hoạch và một ý nghĩ chạy ngang qua đầu có tác dụng làm anh tỉnh táo hẳn. Cái bà này thật lắm chuyện, hay dở trứng, nhưng biết cách sử dụng bà ta, còn được việc, chưa đến nỗi nào. Khác với ba điều, lòng thanh thản, Hai Hiền về Bắc Hà làm dỗ cha. Khi người khách cuối cùng ra khỏi nhà là mẹ con cô đi nằm ngay. Những ngày dỗ ba Kiệm từ sau giải phóng khách đến khá đông, kể cả những người trước kia luôn coi gia đình ba Kiệm là nơi phải tránh xa như tránh bệnh dịch hạch. Vì vậy lần nào Hai Hiền cũng tiếp khách đến dã người. Xong là ngủ ngay. Nhưng đêm đó nằm bên mẹ, dù mệt cô vẫn không sao ngủ được. Trước đây khi đã hiểu rõ cái chết của cha, cô luôn xung khắc với bà mẹ. Nhiều lúc hai mẹ con cùng bật khóc, nhưng không dám khóc to. Vách có tai, vì một tiếng khóc tai họa ập đến chưa biết chừng. Hơn chục năm trời, cái gia đình xác xơ của ba mẹ con, bề ngoài tưởng chẳng ai thèm nhòm ngó. Dân xứ đạo tránh xa họ, vừa căm giận, vừa thương cảm. Sự thật trái lại, cái căn nhà mái tôn hoen ố màu bồ hóng, bức tường bên trái đổ lệch đi, làm hở một khe tường lớn, luồn lọt cả bàn tay ở góc tiếp giáp với bức tường phía sau. Tường mảng vôi vàng ệch bong ra, để lại những hình thù kỳ dị, trông tựa tựa bầy rơi đang xõa cánh. Có người còn thoáng rùng mình khi tưởng tượng ra đó là những dấu chân quỷ bầm máu. Luôn được theo dõi chặt chẽ bằng nhiều con mắt mật vụ của cả những kẻ đã bán mình cho quỷ. Thời gian cứ trôi qua và những con mắt quan tâm đó dần dần ít đi. Có khi quên hẳn bởi vì một mụ đàn bà đã trở nên mù lòa, lẩn thẩn sau khi chồng bị giết. Hai đứa con thì đứa tối ngày ngoài đồng, đứa bưng mét xôi bò, ngồi bán ở đầu làng từ sáng chưa tỏ mặt người, đến tối mịt mới về. Chẳng có gì đáng ngại nữa. Đêm đêm, lọt qua cửa sổ vẫn là tiếng cầu nguyện của bà mẹ dưới bức tượng Chúa bị đóng đinh, là tiếng gắt của đứa con gái. Mẹ có im đi không? Và tiếng thằng em trai, chị cứ nhắm mắt ngủ đi, không được sao? Chỉ thế thôi, chả lạ gì. Đó là hậu quả của con mụ vợ đứa phản Chúa, sợ hãi, hối hận và dốc lòng cầu mong Chúa tha tội. Đứa con gái thì mỏi mệt, chỉ muốn nằm xuống là ngủ cho khỏe, dù bóng đêm mới vừa đủ để ánh đèn pin của dân vệ sáng lóa lên thành luồng trong bóng tối chập choạng. Bước chân giày đính của chúng khua rợn trên mặt đường trải đá ẩu và nghe bộp một tiếng, viên đá lốc bị mũi giày đá tung đi, bay vèo đập vào bức tường một nhà nào đó. Chó thi nhau sủa rộ lên, rồi lắng dần thay nhau sủa ý ắng cho đến khi chập sau lại sủa rộ lên bởi tiếng súng chát chúa, hoặc tiếng lạy chúa kêu trời của một người đàn bà bị mất trộm, bị ăn cướp, có thể là tiếng kêu của một cô gái ngây thơ bị cưỡng bức. Đã có ngàn đêm như thế ở xứ đạo bất khả xâm phạm này. Sau giải phóng miền Nam, nhiều người mới biết rằng từ lâu hai đứa con Ba Kiệm đã từng làm liên lạc cho những đồng chí của cha chúng. Chỉ có điều tiếng cầu nguyện của người đàn bà nhiều lầm lẫn và đau khổ đến điên dại kia là có thật. Bà vẫn nặng lòng tin ở Chúa. Cho đến tận năm ngoái, khi xã quyết định chi kinh phí sửa lại căn nhà của mẹ con bà, thì bàn thờ Chúa được sửa sang đẹp đẽ, sáng sủa hơn, chứ không bị gỡ bỏ như nhiều người chờ đợi. Hai Hiền còn được biết, có lần chính chủ tịch Tư Hạnh đưa bà đến nhà thờ, và sau đó cậu em trai đang làm thơ ký cho Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục đưa mẹ đi thường xuyên. Với nét mặt thanh thản, vui vẻ của người thực hiện một nghĩa vụ thiêng liêng, hăng hái đạp xe giữa dòng người tấp nập đến nhà thờ, ngồi đằng sau xe là bà mẹ hai mắt đã lòa, từng bị ghép cho tội lấy chồng phản Chúa. Sự việc như vậy mấy năm về trước có thể làm Hai Hiền bực bội chống lại. Cô không ngần ngại gọi đó là sự phản bội. Chỉ ít cũng là sự giả dối làm xấu mặt người cha đã hy sinh. Bây giờ ý nghĩ như vậy không còn trong cô nữa. Cô thấy thương mẹ nhiều hơn, một tình thương đến thắt lòng. Hai Hiền trở mình, khẽ ôm lưng mẹ như hồi còn bé. Tấm lưng cầm cõi, suốt một đời bị đè nặng bởi những nỗi đau. Mẹ chưa ngủ hả mẹ? Cô hỏi. Mẹ sắp ngủ đây. Mẹ nói dối, đêm nay mẹ lại không ngủ được đâu. Lạy Chúa, con hỏi gì mẹ? Hai Hiền im lặng. Ngoài vườn, tiếng trái sầu riêng chín rụng, mùi thơm ngây ngất lập tức ùa vào cửa sổ. Bà mẹ thở dài. Ai, đêm qua không rơi, Chúa không cho ông ấy được hưởng. Mẹ! Hai Hiền kêu lên. Mai con đem trái đó đi cho vợ chồng thằng Cường cũng ăn cũng tốt. Thế nào bữa tới chẳng chín thêm trái nữa? Mấy cây đó đều đấy giống từ cái cây ba mày trồng trước kia. Khi nó già cỗi, cầm dao chặt bỏ mà nước chảy hoài không ngừng nổi con à. Hai Hiền nằm yên. Cô không muốn mẹ lại tiếp tục nhắc lại ký ức về cha mình mà cô đã được nghe bà kể biết bao nhiêu lần với cái giọng luẩn quẩn, buồn nẫu ruột. Con ơi, trước ngày bị bắt, bị giết, mẹ còn nhớ như in, tưởng như mới ngày nào đấy thôi. Gần lắm. Ba mày dặn rằng bà cứ thành tâm kính Chúa, nhưng bà phải biết giữ mồm, bảo vệ mạng sống cho tôi, bảo vệ các đồng chí của tôi, cách mạng luôn làm điều thiện, mưu cầu hạnh phúc cho dân, muốn tổ quốc thống nhất. Có lúc không thấy con nói gì, bà lại khe khẽ hỏi. Con hai ngủ rồi hà? Con chưa thấy buồn ngủ chút nào. Ngủ đi con, mai đón xe về xí nghiệp sớm kẻo anh em người ta chờ. Con gái mà khó tính giống hệt ba mày ngày trước, khó với vợ con thôi. Lớn rồi, hơn cả tuổi con vợ thằng Cường đó, con phải có nơi có chốn nương nhờ cho mẹ vui lòng. Nghĩ cái số khó hòa hợp với nhau giữa con với thằng Tư Hạnh, mẹ thấy tủi. Ba mày bị người ta giết, mẹ thì chẳng biết làm gì hơn, chỉ thành tâm cầu Chúa ban phúc lành cho các con sớm nên phận, nên người. Thằng em của con là mẹ lại đỡ lo. Hai này, lớn rồi, mẹ nói sao con lại khóc? Con có khóc đâu mẹ. Con sắp lấy chồng, con sẽ đưa anh ấy về gặp mẹ. Giê-xu ma, thế nó thế nào? Có được như thằng Tư không con? Hơn nhiều, nó là cán bộ, là người đảng à, được như thế thì ba mày cũng được thỏa nguyện. Hai Hiền bỗng ôm chặt thêm lưng mẹ, tủi lòng có bật khóc thành tiếng. Bà mẹ gỡ tay con ra, nói rất tình. Con gái tụi bay đứa nào cũng thế cả, thôi đi con. Vậy là mẹ mừng rồi, ơn Chúa, buông mẹ ra nào, nóng quá. Trời này mai lại mưa đây, mưa vùi nữa con à. Đúng như bà mẹ nói, qua một đêm lặng gió, nóng nực, sáng ra nửa trời dáng đỏ, mặt trời như một mâm tiết khổng lồ, lững thững trôi lên, nhưng nhanh chóng bị từng tảng mây xám ngoét từ bên trong những vệt sáng rực rỡ ấy hiện dần ra, giấu lịm đi. Cái mặt trời từ muôn thuở đỏ ối, cô độc và kiêu hãnh, không đủ sức xé rách lớp mây mỗi lúc một dày thêm. từng đàn kiến lửa kéo chạy thành từng đường dài qua mặt lộ. Bầy chuồn chuồn bay thấp xà sát mặt nước dưới dòng kênh sủi bọt. Một cơn mưa lớn đang kéo tới, chậm chạp, chắc chắn. Chạy đua với gió, những chiếc xe máy, ô tô phóng như bay. Chiếc xe lam hai hiền ngồi cũng chạy hết tốc độ. Sàn xe rung lên, tiếng máy nổ dữ dằn tưởng như sắp vỡ tung ra. Ống xà giật giật phun khói khét lẹt. Nhưng nó không kịp chạy về tới thị xã. Gió đã bốc lên, mưa đổ xuống như quất, mịt mờ. Mưa tạt vào xe, làm mọi người ướt sũng. Anh Tài còn trẻ, chốc chốc lại đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, vuốt mái tóc dài phủ kín gáy, giờ đây ướt bết lại dòng dòng nước. Tay ga đã được anh thả ra nhẹ, xe chạy chậm lại như cam chịu thất bại một cách vui vẻ trong cuộc đua chơi với trời. Hai Hiền ngồi phía trong cùng, ôm vào lòng chiếc túi xách, dưới chân là chiếc giò nhựa đựng trái sầu riêng và hơn chục bắp ngô non, loại lớn, đã luộc. Khi mới lên xe còn nóng hổi, bây giờ cùng với người, tất cả đã ướt hết. Cô thấy hơi lạnh lạnh. Mấy hành khách đi cùng thì luôn miệng kêu trời, người run lên vì nước mưa thấm rét. Chiếc xe lam chạy ngang qua cổng xí nghiệp. Trời vẫn mưa nặng hạt. Hai Hiền vừa bước xuống, đã gặp ngay ba điều bước vội ra, mở rộng cánh cửa khép hờ của lối dành cho người đi bộ vào xí nghiệp. Hình như anh đang chờ cô ở đó. Hai Hiền nhìn nhanh xuống ngực. Chiếc áo mỏng màu vàng nhạt, ướt nước dính bết vào người. Cái cảm giác lạnh lạnh khi nãy cũng biến mất. Mưa lớn quá. Ba Điều nói và đưa tay xách đỡ chiếc giò nhựa cho cô. Lẹ lên, kẻo anh cũng ướt ráo hết bây giờ. Hai Hiền dục. Ba Điều xách giò bước lên thềm nhà trực bảo vệ của xí nghiệp. Hai Hiền vẫn đứng ngoài cửa dưới trời mưa. Em ướt. Anh đưa em xin. Tối anh đến em nhé. Không đến hết quà giáng chịu. Em còn được nghỉ phép hết ngày nay kia lận. Em biết rồi. Mưa vẫn không bớt hạt. Bong bóng nước nổi phập phồng khắp mặt đất. Đã ngập nước, lấp sấp gót chân. Mưa lớn thường chóng tạnh, nhưng xem chừng trận mưa này lớn và dai dẳng không dễ ngớt. Cứ trông bong bóng nổi khắc biết. Về đến phòng, trong lúc thay quần áo, Hai Hiền tự hỏi. Bữa nay anh ấy có vẻ khang khác, nghiêm trang quá, đúng mực quá. Nhưng rõ ràng là anh ấy đợi mình. Khi điện trong khu tập thể đồng loạt bật sáng thì cơn mưa đã ngớt hạt, được dăm ba tiếng đồng hồ lại rào rào đổ xuống. Hai Hiền thực sự mong Ba Điều đến. Lòng bồn chồn gần như một sự khao khát. Nhưng có thể Ba Điều sẽ không đến. Phải có cớ gì gọi anh ấy đến. Một ý nghĩ táo bạo thúc Hai Hiền bật dậy. Trong người dạo dực khó tả, sự dạo dực không dám nói thành lời. Kéo chiếc bàn lại gần bóng điện tròn treo lơ lửng giữa phòng, Hai Hiền trèo lên. Tay cô run run chạm vào cái bóng đèn đã nóng rực. Một cảm giác xấu hổ khiến cô tái người đi, rụt tay lại. Nhưng sợ phải bỏng. Con gái gì mà kỳ vậy? Cần gì phải làm như thế? Và lại nếu người ta chẳng yêu thương được mình, một đứa con gái xấu xí, không hấp dẫn như mình, đáng một thân suốt đời, đáng ở già. Hiền làm gì vậy? Anh Ba làm em hết hồn. Hai Hiền kêu lên, và rất có thể cô sẽ nhào xuống ngay nếu như cái bàn không quá cao. Anh đã đến. Phải chăng anh đến với Hai Hiền như mọi lần? Sự thăm viếng gia đình công nhân của lãnh đạo, hay anh đến với Hai Hiền như đáp lại một tình yêu mà anh cũng không thể giấu mãi được nữa. Trời ơi, bộ mặt của anh bữa nay sao mà trang trọng đến buồn cười, thộn ra đến tội nghiệp. Còn đâu là Ba Điều luôn vui vẻ, luôn sống khéo léo được với mọi người. Đêm đó, hai người mời nhau những múi sầu riêng, bẻ đôi từng bắp ngô non mà Hai Hiền phải luộc lại lần thứ hai, và nói đến những chuyện chẳng dính dáng gì đến tình yêu. Họ nói nhiều lắm, nhưng đến bây giờ thì Hai Hiền quên mất rồi. Chỉ biết Ba Điều có đem chuyện công việc ra, nói luận dài dòng về nghĩa vụ, về lối sống mới. Mỗi người, anh nghĩ dù ở cương vị nào, qua sàng lọc, chắt rửa, cầu mong đừng dã thành bùn, ít ra cũng còn lại vài hạt cát vàng, tạo ra chất kết dính trong bức tường to lớn, vững chãi. Nghe chán không chịu được. Hai Hiền nói. Thôi anh về đi. Anh về mang theo những công việc, những hạt cát vàng của anh. Em chờ anh bữa nay nói với em những chuyện khác kia. Em cho anh nán lại xíu nữa. Em có thấy trời còn đang mưa lớn. Chẳng can hệ gì chuyện mưa hay nắng đối với em cả. Thiệt đó. Ba Điều đứng dậy. Thế thì anh về đây. anh sẽ đi dưới trời mưa suốt đêm nay cho em coi. Hai Hiền bật cười. Đừng có tán gái công nhân, tán gái già bằng kiểu mê hoặc con nít thế, nghe chưa, ông? Anh mới ngoài 30 tuổi, và anh mãi mãi không chịu sống già. Ba Điều nói và dang rộng cánh tay bước tới. Lập tức Hai Hiền kiễng gót chân, ôm lấy cổ anh. Ba Điều đỡ nhẹ phía sau lưng cô, và đột ngột siết chặt tấm thân nhỏ nhắn vào lòng. Mùi thơm của mái tóc mới gội làm anh ngây ngất. Bằng chiếc hôn đầu tiên, anh đã làm Hai Hiền nghẹt thở. Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, tiếng giọt danh chảy đều đều, đầm như rót mật. Tiếng trẻ oe oe khóc ở phòng bên, và tiếng chị nội du con như hát trên sân khấu. Lâu sau Ba Điều nói, anh về nhé. Đừng anh, mưa. Sẽ mưa suốt đêm nay. Mưa suốt đêm cho anh ngủ lại đây. Hiền không sợ à? Không. Người ta biết rồi sẽ khối chuyện đàm tiếu. Anh sợ à? Sợ. Anh yêu em hơn hay sợ những lời bóng, nói gió của thiên hạ? Anh có lỗi gì nào? Thiếu gì cách để họ nói. Mặc họ, em yêu anh. Em cho anh tất cả. Em muốn... Bắt đầu từ đêm hôm ấy, hơn một tháng sau, họ làm lễ cưới. Loáng một cái, đã gần được 2 năm. Chiếc thai đạp nhẹ khiến Hai Hiền khẽ nhăn mặt. Cô lấy tay xoa xoa lên bụng, nơi cô đoán có thể là bàn chân tí xíu của đứa bé. Mùa bắp của thị xã Bắc Hà trúng lớn. Những đàn gà đủ mọi lứa, lớn nhỏ chạy ào qua sân phơi bắp vàng rộm, đuổi theo chú gà choai choai đang cắp một con dế đen chuỗi. Chúng không thèm để ý đến những hạt bắp mầy khô cứng dưới chân, vì thế người ta cũng không cần phải chú ý xua đuổi chúng như ngày đầu vụ nữa. Buổi chiều, khi những đám lửa đốt đồng bùng lên từ những đám lá và thân bắp vương vãi thu gọn lại, là lúc những đàn vịt được lùa về xám cả mặt kinh. Tiếng chuông nhà thờ rung lên, đổ xuống xứ đạo, nghe ngân nga và thanh bình. Những người dân xứ đạo vui vẻ đến nhà thờ trong gió mượt, rung nhẹ cánh chuồn đậu trên tàu dừa là bên dòng kênh. Đượm mùi thơm ngọt của lửa đốt cháy lên từ những thân bắp chưa thật khô. Lác đác đã thấy những ngôi nhà mới dựng, lợp ngói đỏ, tường quét vôi trắng ở hai bên đường theo kiểu thị tứ. Trại chăn nuôi được xây dựng thêm, cho có. Hai dãy chuồng mới chất ngất những cây bắp loại to dùng thay củi. Thực tế chăn nuôi tập thể càng ngày càng teo tóp lại, không thể theo kịp với đà phát triển của chăn nuôi hộ gia đình. Sau 3 ngày về Bắc Hà giúp gia đình Hai Hiền thu hoạch bắp và ký hợp đồng trao đổi thức ăn gia súc lấy bắp dư của xã, bữa này Ba Điều trở lại xí nghiệp. Tư Hạnh và em trai Hai Hiền, một chàng thanh niên cao lều đều, bận đồ bộ đội, vừa ngắn vừa rộng thinh, tiễn Ba Điều ra tận lộ. Những người đàn ông tóc muối tiêu da rẻ đỏ đắn, những người đàn bà nét mặt phúc hậu cùng các cô gái có đôi mắt đẹp mơ màng trên đường đến nhà thờ gặp họ đều gật đầu hoặc mỉm cười thay cho lời chào thân thiện. Sự thân thiện của người cùng xứ quen thuộc đủ tin nhau. Trước khi quay lại trụ sở xã, Tư Hành còn dặn đi dặn lại Ba Điều. Anh lưu ý giúp bọn tôi số cám heo mới, bà con chịu loại cám đó lắm. Anh yên tâm, sẽ đúng như hợp đồng. Vài ngày nữa tôi sẽ cho chuyển cám xuống đợt đầu và nhận bắp về. Về phần bọn tôi anh khỏi lo. Thường anh nông dân chịu thiệt thòi, bị ép phạt đến dễ sợ. Còn anh công nhân ở cái thế nhà nước, thế ban phát, thế được quyền thay đổi. Ba Điều giơ hai ngón tay lên. Đã gọi là hợp đồng kinh tế thì trao đổi này hoàn toàn bình đẳng. Anh nào làm sai anh đó chịu trách nhiệm, không đổ thừa được. Em trai Hai Hiền góp chuyện. Thế mới gọi là liên minh công nông. Cậu sành lý luận quá ta. Ba Điều nói và lên xe, chiếc xe Honda 67 quen thuộc luôn được trau chuốt sơn sửa của anh. Tư Hành bắt tay Ba Điều nói, anh về xí nghiệp, cho tôi gửi lời hỏi thăm Hai Hiền và vợ chồng Út Huệ. Ánh nắng chiều đã tắt, chỉ còn lại trong những dải quạt màu lam, xen những vệt dáng vàng sáng lên ở chân trời phía tây. Ba Điều chậm chạp chạy về thị xã. Ba Điều, phó giám đốc. Vâng. Anh đã là phó giám đốc của cái xí nghiệp thức ăn gia súc, đã bắt đầu nổi tiếng. Cái xí nghiệp mà sự làm ăn phát đạt của nó khiến ban biên tập của nhiều tờ báo tới tấp cử phóng viên tới tìm hiểu và viết bài, đang cảm thấy vừa lòng với chính mình, vừa lòng với vị trí công tác, vừa lòng với hạnh phúc đang có. Ba Điều vẫn chậm chậm chạy về thị xã, bàn tay phải gần như được đặt hờ hững trên tay ga. Cứ mỗi lần đi về một miền quê, ba Điều lại day dứt nhớ. Đã mấy năm, anh không có dịp trở về thăm mảnh đất chôn nhau của mình. Mảnh đất cha mẹ và người chị của anh đã vĩnh viễn nằm lại. Mảnh đất anh có lắm kỷ niệm vui và cũng lắm kỷ niệm buồn. Đất Bưởi Tân Triều thơ mộng, có dòng sông ngăn cách với một tình bạn, nước trong như lọc, xanh thẳm. Mỗi mùa hoa bưởi rộ, xuống ghe đi lại khúc sông đó đều tự nhiên dạt cả về phía làng bưởi. Mái chèo hạ nhẹ xuống nước, cố giữ cho thuyền đi lại thiệt chậm. Người ta mong kéo dài thêm chút thời gian tận hưởng bầu không khí ngát hương ấy. Nhưng có tới hơn một chục năm trời, vùng đất này dày đặc đồn bốt giặc, khói thuốc súng khét lẹt, có lúc đánh bạt cả mùi hương hoa bưởi. Ba Điều trở về quê hương sau giải phóng, và tình yêu đến với anh chớp nhoáng như một tia chớp. Cô gái chưa tròn 20 tuổi, xinh đẹp ấy, đến với anh say mê, tha thiết. Gia đình cô giàu có và bí ẩn, nhưng là một gia đình nề nếp. Anh tin như vậy. Cô gái giống như một bông hoa nhỏ trắng trong, dễ vẩn đục trong hoàn cảnh đen tối, lộn xộn bùn nhơ của vùng tạm chiếm, vẫn ngời lên sắc hương. Anh tin như vậy. Anh yêu và anh tin. Bằng tình yêu, anh tin đã xóa tan chút ít mặc cảm đối với chế độ mới của gia đình cô và của chính bản thân cô. Một nữ sinh hàng đêm vẫn tìm gặp anh, áp mặt vào ngực anh, dịu dàng trong lòng anh, hôn anh say đắm. Anh cưới cô gái ấy vào mùa hoa bưởi thứ hai sau ngày giải phóng. Những cánh hoa rất nhẹm bay lọt qua cửa sổ, rắc trắng lên đỉnh mùng của đôi vợ chồng mới cưới. Một người lính từ trong chiến thắng trở về hấp dẫn cô nữ sinh như một thần tượng khả ái để yêu thương và nương nhờ. Cuộc sống như cái bấp bênh của những ngày mới giải phóng, với những tin đồn thất thiệt về sự trả thù, về sự cộng chia tài sản. Sự thay đổi nội dung và giá trị của cái đẹp khiến cô gái thấy an tâm khi đến với anh. Gia đình cô cũng cảm thấy vững dạ, đồng ý tình yêu của con, gả cô gái cho anh rất nhanh chóng, dù vẫn cảm thấy sự xót xa của bậc sáng tạo, phải cho không cái hòn ngọc của mình, cái hòn ngọc có thể thu khá nhiều lợi lộc. Mùa hoa bưởi tàn, những trái bưởi non chưa kịp tích tụ chất chua, chất ngọt dâng cho đời, để được nâng niu thèm muốn của cô gái mới thành vợ, nếu đang mang dấu hiệu một mầm sống mãnh liệt trong người, thì hạnh phúc của anh cũng đổ sụp xuống, tan biến nhanh chóng chẳng khác gì sự biến hóa trong thần thoại. Cô vợ xinh đẹp đã bỏ anh. Ở lứa tuổi còn trẻ, cô chưa muốn có con. Sau đó cô xin thi vào đại học và đậu với điểm khá cao khoa Anh văn, trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Thế ra cuộc sống mới không hất hủi cô, chế độ mới tốt đẹp hơn cô tưởng nhiều lần, mà cảm của cô đối với chế độ mới không còn nữa. Và cũng chính vì thế, thần tượng Ba Điều sụp đổ, cô chẳng phải nhờ vả anh, và anh cũng chẳng giúp cô được gì cả. Tôi đã nhầm, anh thứ lỗi cho tôi, mày như chưa khi nào tôi yêu anh thì phải. Cô thản nhiên nói với anh như thế. Cha mẹ cô cũng nói với anh rằng, anh hãy buông tha nó ra, chúng tôi xin anh đấy. Ba Điều hiểu ra, cái giá anh phải trả cho tình yêu ở lứa tuổi khá muộn màng nhưng vội vã, cái giá anh phải trả của người đi giải phóng trở về với lòng vị tha và tình yêu chân thật. Anh chấp nhận nó bằng một chữ ký vào lá đơn ly hôn mà cô vợ đã viết sẵn. 3 tháng chờ quyết định của tòa án, anh trông mong cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng cô coi như đã xong, cô nhởn nhơ và hình như yêu đời hơn. Chiếc Honda vấp vào một hòn đá nhỏ do trẻ chăn trâu ném lên mặt lộ, khẽ lạng đi. Ba Điều chợt tỉnh, trở về với hiện tại, anh xoay nhẹ tay ga. Chiếc xe chạy nhanh hơn, mà đột ngột tăng tốc độ vọt đi. Hai Hiền chắc đang nóng lòng chờ anh trở về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Sống Qua Thời Chắp Vá. Rất cảm ơn sự đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.